Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Python for Data Analysis của Wes McKinney là sách hướng dẫn thực hành về phân tích dữ liệu có cấu trúc bằng Python. Trọng tâm của sách không phải là xây dựng mô hình học máy hay trình bày lý thuyết thống kê từ đầu, mà là công đoạn thường quyết định chất lượng của mọi phân tích, gồm đọc dữ liệu, kiểm tra làm sạch, biến đổi, kết hợp và tóm tắt dữ liệu. McKinney là người tạo ra Pandas, vì vậy cuốn sách đặt Pandas ở vị trí trung tâm, đồng thời giải thích nền tảng NumPy cho tính toán mảng và IPython, cùng Jupyter Notebook cho quá trình khám phá tương tác. Nội dung đi từ các ví dụ phân tích ban đầu đến thao tác với Series, Data Frame, chỉ mục, định dạng tệp, dữ liệu thiếu, gộp bảng, phân nhóm, trực quan hóa và chuỗi thời gian. Đây là một cẩm nang kỹ thuật, thiên về học bằng mã nguồn và các bài toán dữ liệu cụ thể. Mục đích chính là giúp người đọc hình thành quy trình làm việc có thể lặp lại, thay vì chỉ học các lệnh Pandas rời rạc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Pandas biến bảng dữ liệu thành đối tượng có nhãn và có thể thao tác linh hoạt. Ý tưởng trung tâm của sách là Pandas cung cấp một lớp làm việc với dữ liệu gần với cách nhà phân tích suy nghĩ về bảng. Thay vì xử lý danh sách và vòng lặp Python thuần túy, người đọc dùng Series cho dữ liệu một chiều và Data Frame cho dữ liệu dạng bảng. Điểm quan trọng không chỉ là sự tiện lợi của cú pháp. Series và Data Frame gắn dữ liệu với nhãn hàng, nhãn cột và chỉ mục nên việc chọn, căn chỉnh và tính toán giữa các tập dữ liệu có thể dựa trên ý nghĩa của nhãn, không chỉ dựa vào vị trí vật lý. Điều này đặc biệt hữu ích khi dữ liệu từ nhiều nguồn có thứ tự khác nhau hoặc có phần tử bị thiếu. Sách cũng làm rõ rằng chỉ mục là một thành phần nền tảng, chứ không phải phần trang trí của bảng. Nó ảnh hưởng đến cách lọc dữ liệu, chọn lát cắt và liên kết các phép tính. Từ nền tảng này, McKinney hướng người đọc đến các thao tác mô tả, lập chỉ mục, chọn theo điều kiện và biến đổi cột. Cách tiếp cận giúp giảm việc viết mã thủ công dễ sai, đồng thời làm cho quy trình phân tích rõ ràng hơn khi cần kiểm tra lại. Vì thế, phần Pandas không đơn thuần là giới thiệu một thư viện, mà là giới thiệu mô hình tư duy để tổ chức và truy vấn dữ liệu có cấu trúc trong Python. Thứ hai, NumPy và tính toán vector hóa thay thế các vòng lặp chậm trong xử lý số. Cuốn sách dành phần quan trọng cho NumPy vì Pandas được xây dựng trên nền tảng tính toán mảng của thư viện này. NumPy giúp biểu diễn dữ liệu số bằng EnderE, một cấu trúc mảng nhiều chiều có kiểu dữ liệu tương đối đồng nhất. Giá trị thực tế của nó nằm ở tính toán vector hóa. Người dùng có thể áp dụng một phép toán lên cả mảng hoặc lên những phần được chọn bằng chỉ mục và điều kiện Boolean thay vì lặp qua từng phần tử bằng Python. Cách làm này thường ngắn gọn hơn, dễ đọc hơn và tận dụng tốt phần tính toán hiệu năng cao bên dưới. McKinney không trình bày NumPy như một công cụ toán học tách biệt. Ông liên hệ mảng, lát cắt, thay đổi hình dạng, phát sóng giá trị, sắp xếp và mặt nạ Boolean với các việc thường gặp khi chuẩn bị dữ liệu. Chẳng hạn, một điều kiện có thể tạo ra mặt nạ để loại quan sát không phù hợp, còn phép tính theo trục cho phép tổng hợp dữ liệu theo hàng hoặc cột. Sách cũng giúp phân biệt tư duy mảng với tư duy danh sách Python, bởi hai kiểu dữ liệu có cách sao chép, lập chỉ mục và xử lý kiểu dữ liệu khác nhau. Nắm phần này giúp người đọc hiểu vì sao nhiều thao tác Pandas hoạt động hiệu quả, cũng như biết khi nào nên hạ xuống mức NumPy để xử lý dữ liệu số trực tiếp. Thứ ba, làm sạch. Chuẩn hóa và tái cấu trúc dữ liệu là công việc cốt lõi của phân tích. Một đóng góp nổi bật của Python for Data Analysis là xem dữ liệu bẩn như trạng thái bình thường, không phải ngoại lệ hiếm gặp. Sách hướng dẫn các thao tác thiết yếu để đưa dữ liệu về dạng có thể phân tích, gồm nhận diện giá trị thiếu, thay thế hoặc loại bỏ chúng, xóa bản ghi trùng, chuyển đổi kiểu dữ liệu, chuẩn hóa văn bản, thay thế giá trị và lọc các quan sát bất thường. Các thao tác này cần được đặt trong ngữ cảnh của câu hỏi phân tích. Ví dụ, xóa giá trị thiếu có thể làm thay đổi tập mẫu, còn điền giá trị thay thế chỉ hợp lý nếu người phân tích hiểu nguồn gốc của phần dữ liệu bị thiếu. Vì vậy, cuốn sách tập trung vào công cụ nhưng đồng thời khuyến khích kiểm tra dữ liệu trước và sau mỗi biến đổi. Phần tái cấu trúc mở rộng quy trình này sang việc đổi dữ liệu từ dạng rộng sang dạng dài xoay bảng, phân tầng chỉ mục và sắp xếp lại cấu trúc để phù hợp với phép tổng hợp hoặc biểu diễn sau đó. Người đọc cũng học cách kết hợp bảng bằng merge, join và concatenate. Đây là khác biệt quan trọng giữa việc biết vài hàm riêng lẻ và thực sự xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn. Một phân tích đáng tin cần giữ được khóa liên kết, tránh nhân bản hàng ngoài ý muốn và xác nhận số lượng quan sát sau khi gộp. Sách đặt những rủi ro đó trong chính các thao tác thường ngày của Pandas. Thứ tư, group by, tổng hợp và trực quan hóa phục vụ việc đặt câu hỏi với dữ liệu. Sau khi dữ liệu đã có cấu trúc và được làm sạch, sách chuyển sang việc tìm mẫu hình bằng phân nhóm, tổng hợp và biểu diễn trực quan. Cơ chế Group B của Pandas là một trọng tâm vì nó biến quy trình quen thuộc thành 3 bước rõ ràng, chia dữ liệu theo một hay nhiều khóa, áp dụng phép tính hoặc biến đổi, rồi kết hợp kết quả. Người đọc có thể tính trung bình, số lượng, tổng, tỷ lệ hoặc các thống kê khác theo nhóm, nhưng ý nghĩa phân tích nằm ở việc lựa chọn nhóm và chỉ số phù hợp. Phân nhóm theo thời gian vùng, loại sản phẩm hay một biến phân loại có thể làm lộ ra khác biệt mà số liệu tổng thể che khuất. Sách cũng đề cập việc biến đổi trong từng nhóm hữu ích khi cần chuẩn hóa hoặc so sánh mỗi quan sát với bối cảnh riêng của nhóm đó. Matplotlib được dùng để tạo các biểu đồ thông tin, nhưng phần trực quan hóa không được tách khỏi phân tích. Biểu đồ là công cụ kiểm tra phân phối, xu hướng, chênh lệch và các điểm bất thường, chứ không chỉ là bước trang trí báo cáo. Cách đặt nội dung này sau làm sạch và tổng hợp cũng phản ánh một nguyên tắc thực tế. Biểu đồ chỉ có giá trị khi người đọc hiểu dữ liệu đầu vào, đơn vị đo, các phép lọc và cách tính đã tạo ra nó. Cuốn sách vì thế ưu tiên trực quan hóa phục vụ khám phá và kiểm chứng các câu hỏi dữ liệu cụ thể. Cuối cùng, notebook, định dạng tệp và chuỗi thời gian tạo thành quy trình phân tích có thể lặp lại. Python for Data Analysis không giới hạn ở các phép biến đổi trong bộ nhớ. Sách đặt chúng trong một quy trình làm việc hoàn chỉnh hơn, bắt đầu từ việc nạp dữ liệu từ tệp văn bản, CSV, JSON, HTML, nguồn web, cơ sở dữ liệu và các định dạng lưu trữ khác. Mỗi nguồn có quy ước riêng về dấu phân cách, mã hóa tiêu đề, kiểu dữ liệu và giá trị khuyết, nên bước đọc tệp là một phần của phân tích, chứ không chỉ là thao tác nhập liệu. IPython Shell và Jupyter Notebook được giới thiệu như môi trường cho phép thử nghiệm từng bước, xem ngay kết quả trung gian và lưu xen kẽ mã lệnh với ghi chú. Điều này phù hợp với phân tích khám phá, nơi giả thuyết thường được điều chỉnh khi người dùng quan sát dữ liệu. Tuy nhiên, tính tương tác chỉ hữu ích khi các bước được tổ chức rõ ràng để người khác hoặc chính người viết sau này có thể chạy lại. Phần chuỗi thời gian bổ sung một loại dữ liệu có yêu cầu riêng. Dữ liệu gắn mốc thời gian cần xử lý chỉ mục ngày giờ, lấy mẫu lại theo tần suất, dịch chuyển quan sát, cửa sổ tính toán và các khoảng thời gian đều hoặc không đều. Những thao tác này cho thấy cấu trúc của dữ liệu quyết định công cụ cần dùng. Một cột ngày tháng chưa tự động trở thành chuỗi thời gian phân tích được. Nó cần được diễn giải đúng kiểu, sắp xếp và liên kết với tần suất quan sát trước khi tính xu hướng hay tổng hợp theo kỳ. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với nhà phân tích đang chuyển sang Python, người làm nghiên cứu, tài chính, kinh doanh hoặc khoa học cần xử lý dữ liệu dạng bảng. Và lập trình viên Python muốn bước vào tính toán khoa học. Người đã biết Python cơ bản sẽ khai thác sách nhanh hơn, nhưng nội dung vẫn cung cấp phần nền tảng cần thiết để theo dõi mã nguồn, cấu trúc dữ liệu và môi trường notebook. Đây không phải lựa chọn đầy đủ nếu mục tiêu chính là học suy luận thống kê chuyên sâu, xây dựng mô hình học máy hiện đại, thiết kế hệ thống dữ liệu lớn, hoặc làm trực quan hóa tương tác cho web. Giá trị lớn nhất của sách là dạy những công việc thường chiếm phần lớn thời gian thực tế, đưa dữ liệu thô về trạng thái có thể tin cậy để đặt câu hỏi và tính toán. So với nhiều sách nhập môn khoa học dữ liệu bao quát nhiều thư viện, nhưng chỉ lướt qua từng phần, Python for Data Analysis đi sâu vào cơ chế thao tác dữ liệu của NumPy và đặc biệt là Pandas. Tác giả không chỉ giới thiệu các hàm phổ biến mà còn giải thích cấu trúc dữ liệu. Chỉ mục, căn chỉnh, gộp bảng, tái cấu trúc và tổng hợp, tức những điểm quyết định kết quả có đúng hay không. Việc Wes McKinney là người sáng tạo Pandas cũng đem lại góc nhìn thực hành nhất quán về thư viện. Nhờ các ví dụ hướng đến quy trình xử lý dữ liệu, cuốn sách vừa là tài liệu học có hệ thống, vừa là tài liệu tra cứu hữu ích khi người đọc gặp một bài toán làm sạch, kết hợp hoặc phân tích dữ liệu cụ thể. Nếu bạn muốn ủng hộ Wes McKinney, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!